Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2008 tại chùa Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Trung Hoa. Bữa nay mình vào phần tín giải thứ tư, trang 147. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm công tay đức Bổn Sư bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình vào phần tín giải thứ tư, trang 147. Tín giải nhé, tức là tin hiểu. Tin hiểu, tín tức là tin. Giải nhé, thì mình nghĩ là giải bày ra, nhưng mà sự thật nó là chữ hiểu nghĩa thì mới giải ra được. Cái tín là chữ tàu của nó, một bên là chữ nhân, một bên là chữ ngôn, tức là tin cái lời nói của người nào, người ta nói mà mình tin thì mới gọi là tín. Còn nếu mà người ta nói là mình nghi ngờ liền thì không thể gọi là tín được. Tín là như vậy. Phật tín giải này tức là cái phần này là bốn ngài đại đệ tử khác của Đức Phật sẽ đứng lên để mà nói một cái ví dụ chứng minh cho Phật là mình đã hiểu được lời nói của Đức Phật. Vì Đức Phật trong phần trước đó, phần thí dụ, thì Đức Phật nói cái ví dụ về nhà lửa cho ngài Xá Lợi Phất với các đệ tử. Trước đó thì ngài thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất thành Phật. Ngài nói xong cái thí dụ đó thì bây giờ bốn ngài là ngài Tu Bồ Đề, Maha Ca Chin Diên, Maha Ca Chiếp với lại Maha Mục Kiền Liên, bốn ngài này mới đứng lên để mà nói trình bày cái kiến giải của mình. Tức là bốn ngài này sẽ nói cái ví dụ để cho Đức Phật hiểu là chúng tôi đã hiểu cái lời nói của Đức Phật nó như thế nào. Thì các ngài lấy cái ví dụ của người cùng tử. Bây giờ Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề, Maha Ca Chin Diên, Maha Ca Chiếp, Maha Mục Kiền Liên ở chốn Đức Phật được nghe những pháp chưa từng có. Bốn người Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề, Maha Ca Chin Diên, Maha Ca Chiếp, Maha Mục Kiền Liên, thì bốn đại đệ tử của Đức Phật. Đầu tiên nếu mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình có nói tới mấy vị này rồi. Tu Bồ Đề nó tức là giải không đệ nhất. Maha Ca Chin Diên tức là ngày luận nghị đệ nhất. Maha Ca Chiếp tức là đầu đà đệ nhất. Và Maha Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, tức là bốn ngày đệ nhất. Kỳ trước thì ngày Xá Lợi Phất là ngày trí tuệ đệ nhất. Thì đây mình thấy có chữ Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề, Tuệ Mệnh, hoặc là có chỗ gọi là Huệ Mệnh, Mệnh hoặc là Huệ Mạc. Chữ này nó không phải là cái nghĩa gì khác mà nó chỉ có nghĩa là tỳ kheo vậy thôi, tức là ông sư bhikkhu. Tại sao như vậy? Tuệ Mệnh tức là cái mệnh sống, tức là cái mạng sống của mình theo cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ làm cái mạng sống, tức là phải là những người tu, những người xuất gia thì mới gọi được là Huệ Mạc, tức là Tuệ Mệnh là như vậy. Thành ra các ông sư đều gọi là Tuệ Mệnh, chứ không phải là chỉ có ông Tu Bồ Đề mới gọi là Tuệ Mệnh. Thì có chỗ quý vị nghe nói người ta gọi là cụ thọ, đúng không? Cụ thọ thiện hiện nó thì cụ thọ đó, cụ là cụ túc đầy đủ, thọ tức là nhận đầy đủ các giới, tức là các ngày tỳ kheo có gì đâu. Thành ra Tuệ Mệnh hoặc là cụ thọ là như vậy. Thì bốn ngày này sau khi mà các ngài nói cái thí dụ này á, Đức Phật sẽ thụ ký cho các ngài thành Phật. Thì ngài Tu Bồ Đề này thành ra là danh tướng Như Lai, Maha Ca Chin Diên là Diêm Phủ Na Đề, Kim Quang Như Lai, Maha Ca Chiếp là Quang Minh Như Lai, và Maha Mục Kiền Liên tức là Đa Ma La Bạt Trên Đàn Hương Như Lai. Thì quý vị nhớ nó có hai vị mà quý vị tụng sám hối hồng danh, quý vị tụng hai cái tên là của ngài A Nan tức là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật, với lại ngài Mục Kiền Liên là Đa Ma La Bạt Trên Đàn Hương Phật. Tức là hai ngài này quý vị tụng, khi mà quý vị nhớ tụng 168 Phật nữa là quý vị có tên hai vị này. Bây giờ mình nhắc trở lại sơ, tức là cái ngày Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề á, Tuệ Mệnh Tu Bồ Đề thì nói là giải không đệ nhất rồi. Giải không đệ nhất thì ngài có tên khác là không sinh với thiện hiện. Ví dụ quý vị nghe nói cụ thọ thiện hiện, tức là cái ngày Tu Bồ Đề, thì không sanh cũng là ngày Tu Bồ Đề. Không sanh là tại sao? Tại lúc mà ngài sanh ra thì nói là trong gia đình của ngài tự dưng các cái đồ đạc quý giá tự dưng nó đi biến đâu hết mất cái trời. Mọi người sợ quá nghiệp người, tại sao đó mới đi coi ông thầy bói đạo sĩ lại nói ông này tốt lắm, thiện hiện mà, thế nên mới gọi là thiện hiện. Thì quả nhiên ông đạo sĩ đi về cái tự dưng đồ đạc đâu nó trở lại hết, thế nên mới gọi là ông không sinh. Không sinh là sinh ra mà không thấy cái gì hết. Chứ còn giải không đệ nhất là tại vì ông mới giải cái lý không, là ông nhập niết bàn sớm nhất. Thật sự phải nhập niết bàn tức là chết, vì cái này lúc như niết bàn tức là ngày hiểu được liền dễ lắm. Cái lý không tức là lý của niết bàn, ngày tu Bồ Đề đó thì đúng ra là ngày xưa ông ấy là rồng. Mà quý vị nhớ hồi trước mình nói rồi phải không? Tức là ngày Văn Thù Sư Lợi chuyên môn đồ mấy rồng, rồng phải mấy con rồng mà mình thấy người ta vẽ thành bệnh bạ đâu rồi cho leo lên cột, từ dù năm bóng bảy bóng gì leo không phải thứ rồng đó. Rồng tức là một loại chúng sinh khác, mà tại vì nó tu đàng hoàng nhưng mà nó phạm giới á, chịu phạm giới thôi, tu nhưng mà không giữ giới, thì có khi giữ giới thôi mà thành ra phải đọa làm rồng. Khi nào mà tu mà được ngày Văn Thù Sư Lợi đó giảng cho thì sẽ mất cái thân rồng trở lại làm người rồi còn lên làm trời. Thì cái ông tu Bồ Đề này, ngày trước đó ông là cũng là thân rồng, cũng là thân rồng rồi, bởi vì ông nó nóng nảy, ông ưa ngạnh dữ lắm, ngạnh tức là nói người ta ưa cãi người này cãi người kia, cãi hoài thì ông phải làm rồng như vậy. Ngày Ca Chiên Diên, mà hai Ca Chiên Diên là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai ấy. Cái ngày là nghị luận đệ nhất, thì trước mình nói rồi, nghị luận đệ nhất đó, tức là ngày bàn cãi đó được người ta. Sau này thì có những ngày như là Vô Trước Thế Thân gì đó, hoặc là Long Thọ với Đề Bà, nhưng mà trong thời Đức Phật đó là có ngày này, ngày Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên này sử dĩ nhắc là bởi vì ngài là cháu của ông Atthida, đạo sĩ Atthida. Quý vị nhớ đạo sĩ Atthida không? Tức là lúc Đức Phật sanh ra đó thì ông Atthida mới nói, ông ấy đi xem tướng cho Đức Phật, nói sau này ông này nếu mà thành vua đó thì thành chuẩn Kiệt Luân Vương, còn nếu thành đi tu thì thành Phật. Nhưng mà sau này ông nói là ông buồn quá bởi vì khi mà ông thành Phật thì ông sẽ chết. Giờ ông Atthida, ông cháu của ông á, là gọi ông bằng cậu á, là Ca Chiên Diên. Ca Chiên Diên là đạo sĩ Bà La Môn. Bà La Môn ông giỏi lắm, ông tu giỏi lắm. Bà La Môn tới lúc mà ông ở thành Vương Xá tức là vua Ba Tư Nặc, ông mới làm đạo sĩ cho ông vua Ba Tư Nặc. Thì lúc mà ông mới hỏi Đức Phật hai câu kệ, Đức Phật trả lời cho ông, mới giải thích cho ông hiểu, do ông mới quỳ theo Đức Phật luôn. Tức là ông là cháu của Atthida, quý vị nhớ không? Mahakajin, mà ông là nghị luật đệ nhất. Mahakajin thì quý vị biết rồi, Mahakajin tức là ông là thân vàng, ông ấy đi tu cùng với thời Phật Kajin. Ngày xưa ngài đã từng quy với ông Phật Kajin, thì cho quý vị thấy tức là ngài cũng không phải là kiếp mà thành đại đã từng được như vậy. Tại sao lại gặp được Phật Đức Phật như vậy? Vì ngày xưa nó thời Phật Kajin đó, thì ngài cũng đã từng quy, ngài đã từng làm Bà La Môn, ngài tu theo ngài Kajin. Mahakajin này thì cái đời cuối cùng quý vị biết rồi, tức là hai vợ chồng cùng đi tu ấy. Hai vợ chồng, ông là Bà La Môn rất đàng hoàng, ông nghe rồi gia đình chỉ lấy vợ nhưng mà không con, vì hai ông bà nói cùng đi tu ấy. Tức là lấy vợ nhưng mà không có ăn nằm gì với nhau ấy. Thì ra về sau ông đi tu với Đức Phật, tức là Đức Phật đi tu là thành đạo 3 năm thì ông Ca Diếp nó ông mới đi tu. Ông đi tu là sau rồi Đức Phật nó mất nữa, thì ông mới triệu tập cái kỳ gọi là kết tập đầu tiên xong rồi ông trao y bát lại cho ông A Nan, rồi ông vào cái núi Kê Túc đó. Kê Túc tức là cái núi ở chỗ thành Vương Xá, có cái núi đó gọi núi Kê Túc. Kê Túc thì núi gọi là chân gà. Nhiều khi về sau thì quý vị thấy bên Tàu đó, người ta nói cái núi Kê Túc này nó ở tỉnh Vân Nam đó. Nhưng mà không phải, cái núi này là núi nó ở chỗ thành Vương Xá, chỗ vua Tần Đạt Sa La gần đó. Linh Thiếu là cái núi lớn nhất, Kê Túc núi nhỏ hơn. Mình nghe cũng giống như Việt Nam mình nói Thất Sơn gì đó, thì ông đi vào trong đó rồi ông biến mất. Thì có người nói là ông vào trong đó rồi ông tịch, có người nói là vì ông chưa tịch gì hết, bây giờ ông còn ở trong đó, rồi ông ngồi thiền, rồi ông đợi khi nào mà tới Bồ Tát Di Lặc tới mà thành Phật đó, thì ông mới đem cái bình bát rồi ông mới trao cho Bồ Tát Di Lặc. Thì người ta nói vậy thôi, nhưng mà đại khái là ông vô trong núi Kê Túc rồi ông mất ở trong đó. Thì cho quý vị thấy ở dưới trong này là tất cả 4 ông này nó mất mà không có ông nào có Xá Lợi hết. Chỉ có ông Xá Lợi Phất kỳ rồi đó. Kỳ rồi đó, quý vị nhớ mình học ngày Xá Lợi Phất đó, thì Xá Lợi Phất dễ nhớ phải không? Xá Lợi Phất, Xá Lợi. Thì ra trong đại gia tử của Đức Phật nó chỉ có một ông Xá Lợi Phất là ông để lại Xá Lợi thôi. Vì ông mất trước khi Đức Phật chết, quý vị nhớ phải không? Đức Phật mất đó, thì ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên là mất trước Đức Phật. Hai anh em nó đi tu cùng nhau rồi lại chết, chết cũng cùng năm luôn. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất đó thì ông chết ở thành Xá Vệ. Ông chết xong những cái thì người ta đem thiêu, người ta nhập tháp cho ông, tức là cái dân ở đó người ta làm cái tháp thì nó có Xá Lợi của ông ấy chúng ta giữ lại. Chứ còn ông Mục Kiền Liên thì tiêu, quý vị biết tại sao rồi chứ phải không? Mục Kiền Liên chết nghe nói không còn miếng thịt nào trên miếng thịt nào kia, thì nó cũng không còn xác. Ở đây thì mình nói ngày Mahakajip, tức là ngày Mahakajip như vậy là quý vị hiểu đó. Rồi Maha Mục Kiền Liên tức là nói là thủng thần thông đệ nhất. Mục Kiền Liên thì ông cũng đồng tu với ngày Xá Lợi Phất. Thì trước mình nói rồi, về lúc đầu tiên mình nói đó, ông Xá Lợi Phất ông Kiền Liên không phải là hai anh em, ông đi tu với nhau nhưng mà hai ông là hai người khác nhau. Ông Xá Lợi Phất ấy, thì thuộc dòng Bà La Môn, ông Xá Lợi Phất, tức là ông có mấy người anh em với nhau, ông có ông cộng nữa, ông cộng ông là Mahakuhila cũng đi tu, gọi là Trường Trạc Phạm Chí. Mahakuhila tức là cái đầu gối lớn, ông ngồi nhiều cái đầu gối, ông xương to nó bự rồi gọi là Mahakuhila. Mà tên của ông lúc ông làm Bà La Môn thì gọi là Trường Trạc Phạm Chí, tức là ông Phạm Chí, ông Bà La Môn mà móng tay dài, cũng đỉnh dài nữa. Ông ấy tu rất giỏi, ông thuyết pháp rất là hay, giỏi lắm. Rồi tới lúc mà mẹ ông Xá Lợi Phất nó có chửa ông Xá Lợi Phất, thì tự dưng cái bà làm sao không biết, cái bà tự dưng bà nói pháp rất là hay, ăn cả ông em bà, tức là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Rồi tới lúc mà sanh cái ông Xá Lợi Phất này ra xong thôi, bà mất hết thần thông, bà không có thuyết pháp nữa. Mà trong khi ông Xá Lợi Phất thì ông lớn này rất là giỏi. Thì ông cũng là thuộc dòng Bà La Môn, ông Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, cũng một Kiền Liên không phải Bà La Môn. Bây giờ mình học cho nó kỹ. Ở trong này á, bốn ông này á, thì chỉ có ba ông là Bà La Môn, có một Kiền Liên không phải Bà La Môn. Ông một Kiền Liên phụ giai cấp Trưởng Giả. Trưởng Giả tức là gia đình cũng giàu lắm, chứ ông không phải là Bà La Môn, nhưng mà ông cũng đi tu. Mà khi ông tu thì ông có thể ông thành Bà La Môn được. Thì ông tu lần sau, ông ấy tu là hai ông ấy với ông một Kiền Liên nó cũng đi tu với nhau. Nhưng mà ông một Kiền Liên là ông đi tu trước. Ông ở thành Vương Xá ông tu, ông đi theo sáu ông ngoại đạo đó, thực sự ngoại đạo ông tu cũng không thấy thích gì. Thì ông đi gặp ông Sanjaya, tức là ông Santaja, ông đi tu theo ông thầy đó thì ông thấy thích hơn. Nhưng mà ông Santaja ông cũng nói tôi không có chứng ngộ được, thì cho tu theo tôi thôi. Thì tu theo ông một thời thì ông Santaja ông mất, ông mới nói thôi bây giờ đi tu theo ông Phật này, ông Thích Ca này, ông Cồ Đàm đó, đi theo tu theo ông Cồ Đàm đó đi. Thì cho ông này mới đi theo ông Cồ Đàm. Thì lúc đó là ông gặp ông Mục Kiền Liên, hai anh em nó cũng cùng tu chung với nhau là như vậy. Thì cái chuyện mà ông Xá Lợi Phất ông đi ông gặp ngài Ác Bệ, quý vị biết rồi, không một trăm năm anh em ông Kiều Trình Như đó, rồi hỏi ông thì kỳ trước mình nói rồi, thôi bây giờ nói lại những gì hết rồi, chỗ này cũng phải là cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên đó người là ngài Trưởng Giả, ngài cũng đi tu cũng theo ông vậy, nhưng mà hai anh em mới nói với nhau là thôi nếu mà khi nào ông ngộ đạo được, ông tu được cái nào khá đó thì ông chỉ cho tôi. Thì ông Xá Lợi Phất ông ấy đi, ông quy theo Đức Phật, thì ông cũng lôi một Kiền Liên đi theo quy theo Đức Phật. Nhưng mà ông một Kiền Liên thì giỏi lắm, ông vào ông đi tu quy theo Đức Phật 7 ngày là ông đắc là hán liền, ông sớm nhất ấy, có 7 ngày thôi đắc là hán. Còn ví dụ như ông Kiều Trần Như nữa, thì ông vào nghe Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên thì ông mới chỉ chứng tu đạo hoàn. Trong khi ông một Kiền Liên là ông rất giỏi, ông không phải là một, ông là Trưởng Giả thôi. Ông Xá Lợi Phất thì ông Bà La Môn mà một dòng họ đi tu nhiều lắm. Quý vị nhớ ông em út của ông Xá Lợi Phất kỳ rồi nhớ mình nói đó, tức là ông Li Bà Đa phải. Li Bà Đa mà mình nói là ông là thiền định đệ nhất. Quý vị nhớ cái gì không? Hồi chuyện hôm trước mình nói rồi, cái bài đầu tiên mấy ông đệ tử Đức Phật lúc ông Li Bà Đa đó, Revata tức là ông thiền định đệ nhất là ông em út của Đức Phật. Còn một ông anh giữa nữa, tức là em giữa của ông Xá Lợi Phất đó, thì cũng đi tu nhưng mà ông bị rắn cắn chết. Cũng tu theo Đức Phật. Rồi thêm hai người em gái của ông Xá Lợi Phất thì cũng đi tu mà làm ni. Thì ông Lê Bà Đa nữa, sở dĩ nó hay là bởi vì ông thế này, ông ấy giống như ông Nam Đà nhưng mà không phải là Nam Đà. Nam Đà thì còn thích vợ, chứ ông này thì ông Xá Lợi Phất, mẹ ông Xá Lợi Phất thì thấy ông Xá Lợi Phất đi tu rồi thì bảo thôi bây giờ còn thằng con út này, thôi bây giờ đi lấy vợ cho mày, đi hỏi vợ. Thì hỏi vợ cho ông Lê Bà Đa, hỏi vợ thì cô này trẻ đẹp lắm, hỏi vợ một cái thì dắt lại xem mặt vợ. Xem mặt vợ thì nhà vợ thì chắc cũng muốn biểu diễn mà. Lôi ra rồi đem cả bà ngoại của cái cô này ra, tức là bà cố ngoại ấy, của cô này ra, lúc cái bà là 120 tuổi. Thì ngày xưa người ta cứ nghĩ thôi, mấy người sống dai như vậy tức là có phúc lắm, nhà này tốt tướng kia. Tới lúc cái cậu đi Bà Đa chắc cũng ra cũng xem mặt vợ mà cũng nhìn thấy cái bà cố ngoại cái cậu hết một nét biến, cậu bỏ trốn về nhà, cậu xin đi tu liền. Tức là cũng thấy ngộ. Bây giờ mình nói ví dụ như là sinh lão bệnh tử phải không, sinh già bệnh chết, mình thấy già mình đâu có sợ, mình thấy già mình còn quái. Còn trong khi ngày xưa Đức Phật thấy già thì người đi tu. Thì cái ông Li Bà Đa đó, tức là ông em bố của ông Xá Lợi Phất cũng đi tu như vậy. Thế mình nói sơ sơ qua thôi. Mà hai một Kiền Liên tức là ông 7 ngày thì ông ngộ đạo, ngộ đạo xong về ông độ, ông có thần thông đệ nhất thì ông độ cho nhiều người lắm. Nhưng mà sau ông phải trả nghiệp của ông, quý vị biết rồi. Thôi bây giờ mình vào mình nói tiếp theo. Đừng nghe những pháp chưa từng có mà nghe Đức Thế Tôn thụ ký cho ngài Xá Lợi Phất đạo vô thượng chính đẳng trí giác tức là thành Phật thì sinh lòng vui mừng hớn hở hiếm có, tức là kỳ rồi mình học rồi ha. Tức là Đức Phật thụ ký cho ngài Xá Lợi Phất thành Hoa Quang, Phật Hoa Quang liền từng toàn ngồi đứng dậy, tay chỉnh y phục, hở áo vai hữu, gối hữu quỳ sát đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn mà bạch Phật rằng, tức là ngày xưa các thầy mà muốn bạch cô gì thì cũng vậy, chật áo bày vai hữu Thì quý vị thấy hầu hết các thành mà Nam Tông bây giờ vậy, mặc áo ấy, thì hở cái vai bên phải nhá. Mà khi mà mình mặc cà sa cũng vậy, tức là cái áo cái vai bên phải phải hở ra. Tại vì mặc cái áo ở trong á, qua bên tàu nó bắt mặc cái áo trong nó cho hở vai thì nó thấy nó không có đẹp. Chứ còn ví dụ như quý vị mặc cà sa, nắp cà sa vào gọi là nắp in, bảo là quý vị thấy cái vai bên phải của nó hở ra gì đó, là ý nghĩa như vậy. Gối hữu quỳ sát đất, tức là không phải là quỳ hai gối, quỳ một gối thôi. Rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn và bạch Phật rằng: chúng con ở đầu hàng tăng, tuổi đã già yếu của đầu hàng tăng, tức là làm nhưng mấy trưởng lão ấy, tuổi đã già yếu, tự cho mình đã được niết bàn nên không kham nhận gì nữa, lại không tinh tiến cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là các ngài tự phê đây, quý vị thấy đầu hàng tăng, tại vì các ngài mỗi ngày, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đó là mỗi ngày lãnh đạo 500 tăng, phải không? Tuổi đã già yếu, già yếu là tại vì mỗi cái lúc này là hầu hết là các ngài đã khoảng độ 50 năm rồi. Bởi vì quý vị nhớ từ lúc Đức Phật thành đạo tới cái giai đoạn mà kinh Pháp Hoa này là giai đoạn cuối cùng, còn có 8 năm nữa, nội trong 8 năm là Đức Phật nhập diệt. Tuổi đã già yếu thế nhưng tự cho mình đã được niết bàn nên không kham nhận gì nữa, lại không tinh tiến cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là chứng đắc tiểu thừa, thì các ngài không muốn thành Phật, không cần kham cái gì hơn nữa. Đức Thế Tôn trước kia nói pháp đã lâu, khi ấy chúng con ở trên tòa ngồi thân thể mỏi mệt, chỉ nghĩ đến pháp không vô tướng vô tác, tức là cái ba pháp ấn rồi, tức là cái này đã giỏi lắm rồi, bởi vì các ngài đã tu hành đúng Đức Phật. Còn đối với pháp thần thông du ý của các Bồ Tát, thần thông du ý nữa, tức là có thể đi đâu đi đó độ chúng sinh mà không có gì ngăn ngại hết, gọi là thần thông du ý. Du ý tức là không phải là mình đi coi cái này coi kia, tôi bệnh bà hoặc là khoái lạc, mình gọi là du ý. Mà du ý tức là đi chỗ này chỗ kia, tự ý của mình, tự quyền của mình. Thần thông tức là thông suốt hết, được, không có gì ngăn ngại hết. Thần thông du hí của Bồ Tát tức là đi chỗ này chỗ kia mà để giáo hóa mọi người, diệt khổ được vui, thì gọi là thần thông du hí. Đối với pháp thần thông du hí tức là đối với pháp của Bồ Tát. Tức là thay vì bây giờ mình tu theo tiểu thừa, tức là mình chỉ có chứng có đắc, vào được niết bàn ngồi đó thôi, thì bây giờ cái chuyện nó không quan trọng, mà là tu thần thông du hí. Pháp thần thông du hí tức là mình tu theo kiểu Bồ Tát, tức là mình lo đi hóa độ chúng sinh. Chứ còn cái chuyện riêng của mình, mình không cần thiết, không quan trọng. Ví dụ như quý vị nói quý vị tu Bồ Tát, thì quý vị chưa ăn no, quý vị dành cho người ta ăn trước, thì cái đó là tu Bồ Tát. Còn quý vị bây giờ tu tiểu thừa, tức là mình ăn no trước đi, còn dư bao nhiêu mình mới đem cho người ta. Thế nên mình thấy cái gì ích kỷ về mình trước đó, thì cái đó là tiểu thừa. Còn cái Bồ Tát là đại thừa là như vậy. Thế nên còn đối với pháp thần thông du hí của các Bồ Tát, cõi Phật thanh tự thành tựu của pháp chúng sinh, thì tâm chúng con không hề ưa thích. Sở dĩ vì sao? Vì Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ra khỏi ba cõi được chứng niết bàn, tức là xuất thế gian thì được đắc A La Hán, tức là cũng xuất thế gian rồi. Hơn nữa ngày nay chúng con tuổi đã già yếu, đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là đối với quả Phật, Phật giáo hóa cho các Bồ Tát, mà tâm chúng con không sinh ra một chút ưa thích, tức là không thích pháp đại thừa, chỉ thích cái pháp tiểu thừa thôi. Ôi vậy là mình ngon rồi, phải không? Bây giờ mình làm đại lão hòa thượng ngồi trong góc nói gì tụi nó phải nghe thì mình thích hơn. Thế bây giờ bảo ông không, bây giờ ông đi ông ôm mình bác đi như mọi người, mình không thích nữa. Thế quý vị thấy cái này là một cái gọi là cái cách mạng lớn lắm. Thế sau quý vị mới hiểu, mới thông cảm cho cái ngày Đức Sơn, phải không? Thì trong Thiền Tông, Thiền Tông có cái ngày Đức Sơn hôm trước mình nói, phải không? Đức Sơn tuyên giám, tức là cái ông Chu Kim Cang mà ông bị cái bà già bán quán rồi, nó bà hỏi ở điểm cái tâm nào rồi đó. Nhưng mà ông Đức Sơn nó rất là hay, bởi vì ông là người đầu tiên mà dám phá cái bàn Phật, tức là người chùa ngày xưa bên tàu nó làm kiểu của họ, tức là có cái chánh điện, rồi có cái phòng gọi là đại hùng bổ điện, thì phải bao nhiêu tượng Phật, bao nhiêu Bồ Tát phía đằng trước, phải là có cái phòng thiêu hương làm sao để y hệt như vậy, những tượng hộ pháp để chỗ nào nằm như thế nào, không được nhúc nhích ra, không có ai được đấy. Thì ví dụ như là nửa đêm mới là mấy ông sư phải ra, mấy ông sư mà nhỏ đó ra giọng 108 tiếng chuông đại hùng trung lớn, rồi 4-5 giờ sáng là thức dậy cũng phụ khuya, xong rồi bắt đầu là đi đốt nhang hết, bao nhiêu cái bàn thờ là phải đốt hết. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái đó hình thức nhiều, tu nhiều, tới khi mà ngài Đức Sơn nó ngày lập cái thiền viện của ngài ra, bỏ hết, dẹp hết cả tượng Phật đi. Quý vị thấy dám như vậy không? Chỉ để thành ra gọi là thiền đường, lúc mới thành lập cái thiền đường như vậy. Mà bây giờ quý vị thấy qua bên Nhật người ta thích, rất thích ngài Đức Sơn rồi, bởi vì ngài lập cái tới cái thiền đường thôi thì ở chính giữa đó là ngài cái tượng Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, không phải là họ không niệm Phật, họ vẫn tụng kinh lạy Phật như thường, nhưng mà họ không coi cái đó là quan trọng, tức là cái tu hành là cái quan trọng chứ không phải cái hình thức, tức là cúng kiến là không có quan trọng. Nhưng mà ông Đức Sơn ông hay làm cái này, ông mới practice what he preach, tức là ông mới nói như vậy nhưng mà ông làm như vậy, chứ không phải là ông nói ông đi ông hủy tượng Phật ra mà là ông làm xếp xong trong cái thiền đường, không phải như vậy. Thành ra ông mới xong rồi mỗi năm ông mới vẫn ôm cái bình bát, tức là ông đóng khăn gói, mình gọi là đi hành cước, tức là xách cái bình xong rồi đi mấy cái chùa khác rồi xin vào ở giống hết như mấy khách tăng như vậy thường, chứ không phải là gì hết. Rồi tới mà quý vị nhớ cái chuyện mà tới lúc mà ông già rồi ông lớn tuổi nữa, lúc đó là ngày Tứ Phong ấy, làm hỏa đầu, tức là bây giờ mình nói như làm ban cây soạn nó nấu bếp không, thì tại chùa mình ít nhưng mà ngày xưa mình tăng nhiều ấy, thì họ có cái riêng như vậy, tức là ngày xưa quý vị đi lính như nước thì cái nhà bàn đó, tức là nấu ăn dưới đó, thì tới giờ ăn nữa là mấy ông phải xuống hết, chứ phải kiểu như bây giờ mà phải cung thầy, mấy ông thầy lên ăn nấu riêng, hoặc là mấy ông thầy già già là phải có thị già riêng, à, ngày xưa không có, nhất là ông Đức Sơn ông làm đàng hoàng như vậy. Tới buổi trưa xong biết ông nghỉ ngán, xong ôm cái bình bát ông đi xuống, ông ngồi ăn, cái ông Thuyết Phong thấy vậy, ông già này chưa có đánh kiểm chưa gì mà sao ông mò xuống ông ăn vậy. Ông Đức Sơn vậy, ông bồn mình bác ông trở lại phòng của ông. Mấy ông sư kia cũng ngạc nhiên nữa, vì trời ơi, ông thầy xếp xong nữa. Dám nói ông vậy, chắc là cái bộ quên như ông kia đi chính xác rồi. Mà không có, quý vị thấy, tức là ông mới nói, ông dạy người ta làm sao thì ông làm hết như vậy. Thì ra quý vị thấy cái mà nó tu hành nó khó hiểu như vậy. Hồi nào cái giờ các ông mấy chục năm nay tu Đức Phật dạy là phải có chứng có đắc, phải tu từ cái này tu kia lên. Mà bây giờ Đức Phật lại nói như vậy không cần. Thế mà quý vị ngộ được cái Phật tính, tức là quý vị hiểu được cái Phật tính, thấy được cái Phật tính của mình là thành Phật. Lớn nhỏ thì không cần biết, tu bao nhiêu năm không cần biết, bởi vì mình không có một đường kiếp. Có thể quý vị tu lâu rồi, thế chắc nhiều quý vị sợ. Ngồi nghĩ trời ơi, uổng công rồi ha, bao nhiêu năm nay. Thì ra quý vị thấy đây, không thích cái Pháp Đại Thừa Bồ Tát Đạo như vậy. Phật giáo hóa cho các Bồ Tát mà tâm chúng con không sinh ra một chút ưa thích. Nay ở trước Phật chúng con được nghe Phật thụ ký đạo vô thượng chính bằng chính giác cho hàng thanh văn, thì tâm rất vui mừng, được điều chưa từng có. Tức là Đức Phật hồi nào cũng dạy các ngài, bây giờ tu có chứng có đắc như vậy thì các ngài sẽ thành La Hán bốn quả gì, tu Đà Hoàn, tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. A La Hán là maximum tối đa như vậy thôi. Bây giờ Đức Phật thụ ký cho ngài Xá Lợi Phất, nói ông này ông thanh văn này, nhưng mà bây giờ ông cái kiến thức của ông như vậy, ông hiểu được như vậy, ông sẽ thành Phật, hiểu là Hoa Quang Như Lai, đó cõi nước tên là Ly Cấu, thì kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm, quý vị nhớ rồi, như thế không? Đức Phật thụ ký cho ông như vậy, mấy ông thanh văn khác thì ngồi cho mấy lần giật mình, nói của, tức là cái ông này ông cũng là thanh văn như mình, mà bây giờ ông mới được chứng minh mai mốt ông sẽ thành Phật, trong khi mình vẫn chỉ thành La Hán rồi đó thôi, không biết đi chỗ nào hết. Thành ra bây giờ được nghe Phật thụ ký đạo vô thượng chính đẳng trí giác như là Phật cho hàng thanh văn, thì tâm rất vui mừng, được điều chưa từng có. Bất ưng hôm nay bỗng nhiên được nghe pháp phi hữu, từng thấy rất đỗi vui mừng, được thiện lợi lớn, bao nhiêu châu báu mình không tình cầu mà tự nhiên được. Tức là bây giờ Đức Phật nói đó, bây giờ các ngài tu như vậy, bây giờ các ngài chỉ cần thấy là các ngài thấy các ngài có Phật tính, chúng sinh khác nó cũng có Phật tính, ai cũng có như nhau hết, thì quý vị là đắc được thành Phật. Thành ra tức là chúng con đã có như vậy, nhưng mà tại vì chúng con không thấy, bây giờ Đức Phật chỉ cho con. Bạch Đức Thích Tôn, hôm nay chúng con muốn nói thí dụ để rõ nghĩa đó, tức là các ngài bây giờ nói, thì bây giờ chúng con sẽ lấy một cái ví dụ để chúng con chứng minh là chúng con đã hiểu được cái ý của Đức Phật nói về cái thí dụ của nhà lửa. Ví như có người tuổi còn thơ ấu, cái này á, quý vị đọc muốn đọc mà đọc đừng chơi thôi á, thì đọc hết cái này đi thì cũng hiểu nghĩa chứ phải không đâu, vì cái ví dụ này các ngài nói dễ hiểu hơn Đức Phật, bởi vì các ngài là hàng thanh văn, quý vị nhớ các ngài là đệ tử của Phật, các ngài nói chứ không phải là Đức Phật nói. Nhưng mà các ngài mở trong cái tông pháp hoa thì các ngài nghiên cứu và các ngài thấy những cái ẩn dụ trong đó nữa, vì bây giờ mình học theo cái kiểu kỹ á, tôi sẽ nói sơ về những cái ẩn dụ trong đó. Quý vị muốn nghe theo thì nghe, không nghe thì thôi thì cứ đọc thường thôi, hiểu không? Ví như có người tuổi còn thơ ấu bỏ cha đi sang cõi nước khác, cái này quý vị nếu mà hiểu thường thì dễ hiểu không? Cũng như ở mấy thằng đó bây giờ nó nhà nó vậy, nhưng mà lớn lên cái nó chướng, cái tuổi teenager mà nó la được ra rông rồi thôi, nó cứng cái nó bỏ nhà đi. Nhưng mà cái ý của ta với cái người tuổi còn thơ ấu, người này là cái hàng nghỉ thừa, tức là cái hàng có tu á, chứ không phải dần đâu, tức là tại vì người con của Đức Phật, con của ông trưởng giả, tuổi còn thơ ấu tức là cái căn lành còn yếu kém, tức là ví dụ mình tu chưa có nhiều, mình mới vào chùa được thời gian, hoặc là mình không có tu nhiều, không có biết nhiều á, tụng kinh gì giới thì mình cũng biết nhiều nó, thì gọi là thơ ấu bỏ cha, cha tức là Đức Phật, tức là con của Đức Phật, con của Đức Phật tức là đệ tử. Quý vị nhớ mình kỳ từng rồi nói rồi, cũng giống như của ông trưởng giả như vậy, tức là con của Đức Phật tức là cái người đã tu nhưng mà người ta tu chưa tới, hoặc là tu theo cái pháp nào đó không biết, rồi đi sang cõi nước khác. Cõi nước khác tức là đi sang cái cõi, quý vị nghe chữ cõi là quý vị hiểu rồi phải không, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là đi theo sang những cái cõi khác, tức là cứ tu tu tu, bây giờ tu theo nhị thừa, tu theo thanh văn hoặc là tu theo duyên giác nhỉ? Thì cứ lên đi xuống, đi lên đi xuống thôi chứ không có cái đường ra. Hoặc là 10 năm, 20 năm đến 50 năm. Thì bây giờ quý vị thấy mấy ông này tu lâu gì phải không? Nhưng mà cái này quý vị nhớ lại, tức là cũng như những người trong gia đình, nhớ 100 người, 200 người, 300 người, 500 người gì phải không? Tức là tu 10 năm, tức là hàng trời, mà tu 20 năm tức là hàng người. Quý vị nhớ lại đó, phải không? 5 cái. Trời, người, súc sinh, ngạ quỷ với địa ngục. Không qua Atula, lý do tại sao là tại vì quý vị biết Atula đó, tức là trời, người, súc sinh nó đều qua Atula trong đó, chứ phải Atula là một cái giới riêng. Thì ra mình nói lên xuống 6 đường thì mình nói Atula đó là một giới riêng, nhưng mà trong cái cõi người, trong cái cõi trời nó cũng có Atula trong đó. Atula tức là thần nóng giận, nóng giận nham hiểm, nóng giận là bà nó nham hiểm, nó thì là Atula vậy thôi. Khi tuổi đã khôn lớn lại thêm cùng khốn, tức là khổ, khốn tức là khổ, khổ tức là không vừa ý, tức là mình tu hoài mình sao thấy, ủa bây giờ mình lên đây như vậy, bây giờ ra như vậy, thấy như vậy thành duyên giác, thành ông sư lớn, bây giờ cho lên đại hòa tượng thượng, thì nhiều khi bây giờ quan đó gặp đứa nào nó ghét mình hoặc nó phe phái nhau, nó đè mình xuống, nó đì, nó tống mình ra, nó bắt mình vô cái chùa nào tốt luôn, ở trong khu kinh tế mới đó mình ở, mình cũng phải chịu, thành ra ở đời mà, thành ra như vậy. Khi tuổi đến đã khôn lớn lại thêm cùng khốn, rong ruổi bốn phương để tìm tòi cơm áo, tìm tòi cơm áo tức là kiếm những phương pháp để mình đi tu để cho mình no, tại vì mình đói, đói tức là đói trí tuệ, quý vị nhớ cái điểm đó, tức là mình tu nhưng mà tu không thấy đường. Thì ví dụ như bây giờ cứ theo tiểu thừa thì mình cứ đọc theo tiểu thừa hoài, cứ ngồi nhớ tìm cái câu này, tìm câu này ra, ở Đức Phật nói trong câu này, bây giờ mình tụng cái này mấy lần nó thì được cái gì, về cứ ngồi tụng mấy lần đừng coi mình được cái gì không, cứ vậy thôi, thành ra đâu có ra thấy ra cái chú ôn. Dạo đi dần dần lại trở về nước cũ đó, là tức là được cái nhân duyên để có thể giáo hóa được, tức là bây giờ nè mình đi cho đỡ á, mà lọt là trở lại chỗ cũ thì chúng đó cũng giống như ví dụ bây giờ mình là ví dụ thôi nha, ví dụ bây giờ quý vị ở chùa Hải Đức, quý vị đi hồi học rồi không ơi cái chùa nó không có gì hết, không có này, không có kia, chùa này vui hơn, chỗ kia vui hơn, hoặc là không thích nhưng mà thôi mình đi, mình bỏ đi đâu. Bữa hôm nào nó tự dưng cái có chuyện gì, ví dụ ông già mình chết hay gì, nó muốn chạy lại chùa Hải Đức, ồ bỏ ủa bây giờ thấy đạo hữu này nọ được thấy nó khác, thấy nó tu, nếu mà trở lại được nó là có duyên, còn không trở lại được thì không phải. Thì lại trở về nước cũ tức là được cái nhân duyên để có thể giáo hóa được, giáo hóa được không biết, chưa biết nha. Cha của người kia tức là ông Phật nãy mình nói phải không, từ trước tới nay tình con không được thì liền ở lại trong một khu thành. Nhà của ông có nhiều của báu, tức là phát tài vô lượng, vì ông Phật nó sẽ có nhiều của báu. Thì trước mình cũng học rồi, cái ví dụ của Đức Phật nói ấy, vàng bạc, lưu ly san hô, hổ phách, pha lê chân châu, cái này là bảy thứ rõ ràng, tức là thất bảo bảy thứ. Bảy thứ ấy, quý vị đừng có ngồi nghĩ ra ở phải một thứ, hai thứ, ba thứ. Bởi vì cái số bảy nó ngày xưa nó ở trong cái văn hóa Vệ Đà, nó tức là văn hóa của Ấn Độ, nó tượng trưng cho cái số rất là lớn. Trước mình nói rồi phải không? Nói nhiều lần, quý vị nghe được trong cái chuyện mà hai ông Bà La Môn đi, rồi hai ông thề với nhau, xong ông nói mặt trời mà lên cái đầu mình sẽ vỡ làm bảy mảnh, quý vị nhớ, tức là phải bảy mảnh, tức là một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh, bảy mảnh tức là thật nhiều mảnh, có vậy thôi. Thì số bảy đó tức là rất là nhiều, cũng giống như mình nói thất Phật, rồi bây giờ mình mò ra ở ba ông Phật thì bà thi khí thì sát phù, rồi bốn ông Phật, rồi hiền kiếp bây giờ tức là câu lưu tôn, câu a hàm ani, ca diếp thì ca, rồi bốn ông thêm mông tỷ bà thi khí tỷ sát phù của trang nghiêm kiếp, đúng bảy ông rõ ràng phải không, mình khoái đúng là thất Phật, đúng là bảy ông Phật, nhưng mà thật ra bảy ông Phật tức là vô số Phật, thì cái số bảy của nó là như vậy. Thì ở đây có nhiều của báu, pháp tài vô lượng của Đức Phật, tức là pháp và tài của Đức Phật là như vậy. Các kho đùng kia thầy đều chật ních, bởi vì Đức Phật có thể hóa độ tất cả chúng sinh mà. Có nhiều tôi tớ thần tá lại dân, và lại có vô số phương tiện, có nhiều tôi tớ thần tá lại dân tức là phương tiện thiện xảo, tức là Đức Phật dùng những cái phương tiện khác nhau được hết, Vì nếu ví dụ như quý vị có nhiều tiền, quý vị có phương tiện phải không? Thì bây giờ quý vị thích nghe cổ nhạc cũng được. Quý vị nghe cải lương, quý vị cũng có tiền, phương tiện cũng mua. Mà quý vị muốn nghe nhạc rock, nhạc rap, nhạc gì đó thì quý vị cũng nghe được. Quý vị muốn karaoke, karaoke thì quý vị cũng karaoke được luôn. Tại vì pháp tài vô lượng mới nổi vậy. Chứ còn nếu mà mình có 2-3 đồng thì mình làm cái đó không được. Thì đây cũng vậy. Có nhiều tôi tá thần lợi dân, tức là các phương tiện thịt xảo, và có vô số voi ngựa, xe cổ châu dê, tức là các pháp tù khác nhau. Nếu mà quý vị muốn đi vào chi tiết á, thì tại sao quý vị thấy ở dưới này có 4 voi, ngựa, châu dê, xe cổ nữa. Thì voi tức là cái viên giáo, ngựa tức là cái biệt giáo, bò tức là thông giáo, và dê tức là tự hành, tức là tránh thích pháp. Viên giáo của Bồ Tát, thông giáo của Bồ Tát. Thì cái này thì quý vị hôm trước mà mình có học rồi nhá, học cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thì quý vị nhớ liền rồi. Còn quý vị mà không muốn chưa học thì quý vị cứ nhớ thôi, cái này là của Bồ Tát, có vậy thôi, dễ hiểu, nhớ chỉ mức hồn dối thêm. Lợi tức thu pháp đi khắp nước khác, lợi tức trong cái nguyên văn của nó là xuất nhập tức lợi, xuất nhập khác nhau. Quý vị thấy thu vô đó, tức là nghĩ là vạn pháp nó quy tâm, và phát ra tức là tâm nó sanh ra vạn pháp. Tại sao cái lợi tức này á, tức là giới giáo hóa chúng sinh thì tự cái thân mình được lợi, chứ phải là mình thâu lợi vô, tức là mình đi làm ăn. À, bây giờ nó lại chùa đông á, thì nó cúng tiền mình nhiều á, mình vẫn đem tiền về Việt Nam mình xây 3-4 cái bình đình, mình lấy mấy con vợ gì, không có phải chuyện đó. Mà lợi tức á, tức là mình giáo hóa được chúng sinh nhiều thì tự thân mình được lợi. Giáo hóa chúng sinh phải là mình ngồi, mình phải dạy người ta, mình làm gì, quý vị giáo hóa nhiều phương pháp phải không? Chứ mình nói rồi, tài thí, vô ý thí rồi đó, pháp thí. Thì như quý vị thấy, không phải là chỉ mình bỏ tiền ra. Ví dụ có đời lại chùa, quý vị quét cũng là tài thí. Mà quý vị không lại chùa mà quý vị lại người ta thất nghiệp, bây giờ quý vị lại an ủi người ta, kiếm job được người ta thì người ta mừng, không kiếm được thì an ủi dân câu, nó cũng là vô ý thí, cũng là sự tốt. Tức là cái đó là giáo hóa của Bồ Tát, chứ không phải là giáo hóa là chỉ phải đi mà dạy người ta hoặc là làm cái gì nữa. Thu pháp là như vậy. Thu pháp thì một cái là tự tâm mình sanh ra vạn pháp, và vạn pháp nó quy tâm vô trở lại, mình hiểu tất cả như vậy rồi thì mình ngộ được. Đi khắp các nước khác tức là các ba cõi, đi khắp tất cả ba cõi như vậy. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Khi ấy người con nghèo khổ kia đi khắp các thôn xóm, tức là trong tam giới mình mới nói rồi, người con nó tức là cái người tu nhị thừa. Thì nên quý vị thấy, tức là đi tu ở trong, bây giờ cái người con nó đi chỗ này chỗ kia, bỏ nhà ra đi, trong khi đó ông Phật ở nơi đây thì ông có rất nhiều phương tiện, ông mới tu, ông chạy mọi người mỗi pháp một phương tiện khác nhau. Những khách thương buôn bán đó, tức là cái người này người kia tu, tức là bậc đại thừa, tiểu thừa, rồi mật tông hay cái gì, người ta cũng lại, người ta thăm viếng Đức Phật, người ta hỏi ngoại đạo nữa, nó cũng hỏi Đức Phật vậy. Tức là Đức Phật có thể giáo dục tất cả những cái hạng đó, trong khi đó người con không có ở đó nữa. Khi ấy người con nghèo khổ kia đi khắp các thôn xóm, tức là đi dạo chơi trong tâm giới, trải qua làng nước, dần dần đến nơi thành của người cha ở, tức là đi vòng cũng trở lại chỗ cũ được. Tức là tại sao? Là tại vì người ta cũng có cái căn duyên, tức là tại vì cái người con nó cũng là người tu nè, đã từng nghe tiếng Phật rồi thì trước sau thì cũng quay trở lại Phật được, thì là nó còn cái duyên. Chứ còn nếu mà không thì thôi, đi những nước luôn, bỏ đi luôn thì thôi không nói. Người cha thường ngày nhớ đến đứa con, cùng con xa cách hơn 50 năm. 50 năm mình nói trở lại khúc trước phải không? 50 năm tức là đứa con này đã từng đi lên xuống hết rồi, làm người, lúc làm người, lúc làm trời, lúc làm gì đó, đi tu rồi đó. Tức là mình cũng vậy, mình ở đây cũng vậy, đâu phải mình bây giờ mình làm người, mình làm người đây đâu. Nhiều khi kiếp trước mình làm cái con gì, thằng gì hay là cái gì nó không biết, không biết chừng đó. Thành ra rồi kiếp sau mình chưa chắc mình đã thành người được. Hơn 50 năm mà chưa từng được ai nói đến việc ấy, chỉ tự tâm mình suy nghĩ hối hận. Suy nghĩ hối hận không phải là ông Phật cũng hối hận. Suy nghĩ hối hận tức là ông tiếc, là bởi vì cái đứa con đó, thay vì bây giờ lúc đó mình nói thẳng cái pháp đó ra cho nó đi, thì không, mình cứ nuông chiều nó. Giống như quý vị bây giờ có con cái phải không? Nhiều khi con người ta thì mình nói thẳng được, chứ con mình không dám. Nó đòi tiền, cái cúng dường tiền biết không? Bây giờ nó hư, đem cung thỉnh nói về, cung thỉnh bạn bè nó về cho chơi gì cho gì thì nó hư, mà không dám trên thiệt tình nó, thì nó hư. Thành ra như vậy, người thành ra hối hận tức là như vậy, suy nghĩ hối hận chứ không phải là ông Phật cũng hối hận gì. Bởi vì chúng sinh nó thì mỗi đứa nó có cái nghiệp duyên của nó khác nhau. Nhưng mà Đức Phật thấy là lúc đó đáng ra nói thẳng cái Phật tánh ra. Bởi vì quý vị nhớ lúc Đức Phật mà thành đạo á, thì lúc đầu tiên là Ngài cũng tính nói ra rồi, nhưng mà nói ra thì chúng sinh nó không hiểu được. Thế nên Ngài phải nói với Bồ Tát, xong rồi Ngài phải trở lại, Ngài nói bắt đầu đi. Chứ hàng chúng sinh thường quý vị thấy đa số nó không hiểu, Cũng giống như quý vị, bây giờ quý vị ngồi học đây là số ít. Còn nếu bây giờ mình nói cái người nào biết bùa, biết phép, giải bệnh hay gì đó, ui lại trời ơi, nó đứng ra tới đầu đường Commonwealth, vô đầy nghẹt chùa chứ. Rồi còn lại bỏ ăn về bỏ làm, nhưng chạy là nó kiếm. Đó, bởi vì người ta thích những chuyện như vậy. Người cha thường ngày, ông tự nghĩ rằng, nay ta có nhiều của cải trong cái bản dịch này của thầy Huệ Hải đó, với lại cái bản dịch của thầy Chí Tình cũng vậy, thiếu mất một chữ. Chỗ này là tự niệm lão hủ. Tự niệm lão hủ tức là ta nay già nua, cho nên không có, phải không? Ta nay chỉ có nhiều của cải thôi. Đúng ở trong cái phần cái bản chữ nho của nó là ta nay già nua có nhiều của cải. À, thêm chữ già nua, tại sao nó quan trọng chữ già nua? Tức là ta đã giáo hóa chúng sinh hoàn mãn rồi, lâu rồi. Tức là ngài đã giáo hóa chúng sinh, bây giờ ngài đã giáo hóa từ tiểu thừa qua tới những cái pháp môn khác rồi. Tức là ngài đã nói hết những kinh A Hàm, những kinh Bộ, những kinh gì ngài dạy hết, các ngài thanh văn đệ tử của ngài hết. Thế nên thêm chữ lão hủ rồi. Lão hủ không phải là Đức Phật cũng già, ông sống biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nhưng mà lão hủ nó tức là như vậy, tức là nó chín mùi, già nua là như vậy. Có nhiều của cải vàng bạc châu báu kho tàng trật ních, tức là tất cả những thứ đó, kiến thức ngài cũng có, tài ngài cũng có, pháp ngài cũng có, tất cả những sự mà giúp đỡ được cho chúng sinh các ngài đều biết hết, ngài có thể truyền dạy lại cho. Nhưng mà con ngài nó không thích như vậy, nó thích đi chơi. Con cái không có, một mai chết đi của cải tan mất. Tức là quý vị nhớ ở trên này, cái này là cái ví dụ thôi, các ngài nói chứ đúng ra con không phải là đứa ông này chỉ có một người con mà nhiều người con gì phải không? Tại vì đây là bốn ông lận, bốn ông nói một lúc. Một mai chết đi của cải tan mất không người giao phó, không, tức là cái công phát tài như vậy không có người nối dõi nữa. Tức là giống như quý vị hôm trước mình lấy ví dụ quý vị thấy ở bên Bamiyan chẳng Canada, tức là bên Afghanistan ngày xưa nó, quý vị thấy Phật giáo nó rất là thịnh hành lớn lắm. Ngài Tống Vân nó, tức là cái ngài mà đi sau ngài Phạm Hiền mà trước ngài Huyền Trang, nó đi sang bên đó đem về biết bao nhiêu kinh sách ở bên đó rồi mô tả. Từ ngài Huyền Trang đi sang nó vẫn còn tả trong đó, là một cái tu viện mà 10,000 ông sư nữa. Bây giờ quý vị qua Afghanistan quý vị có thấy một thầy chùa không? Bánh không còn một ông nữa, toàn là hồi đúng không? Toàn là người Hồi giáo không, còn tượng Phật còn mấy cái thì bây giờ nó phá nó nổ luôn ấy. Mà bây giờ cũng nói cho ngay cũng nhờ như vậy thì bây giờ mình mới biết được tới cái đó, chứ ngày xưa nó coi như chìm luôn đó quý vị. Vua Kanishka đó ông họp cái kỳ kết tập lần thứ tư mà mấy người nguyên thủy nó, người ta còn bỏ, người ta còn không tin cái đó nữa. Thì cho quý vị mà đọc mà lịch sử Phật giáo đó, mà nói cái kỳ kết tập lần thứ tư đó là họ nói kết tập của đâu bên Sri Lanka, chứ còn bên trên Bắc Ấn làm gì khó nữa, không có. Mà tại vì người ta lên trên người ta không thấy, bây giờ quý vị qua quý vị cũng không thấy Phật giáo của nó nữa. Nhưng mà cái lịch sử đó thì ngày xưa nó có như vậy rồi. Thì cho quý vị thấy của cải tan mất không người giao phó là như vậy. Thì cho cũng giống như bây giờ quý vị mình tu á, mình nếu mình nói mình đạo Phật, bây giờ mình tu mình cũng chịu khó mình truyền bá cho người khác, người ta biết một cái, theo không theo thì là quyền của người ta, nhưng mà ít ra cũng nên truyền bá đi. Vì vậy lòng ta tha thiết nhớ con, tức là những người tu, vì có nhiều người tha thiết người ta muốn tu mà người ta khổ, tức là người ta không có phương tiện quý vị. Thiệt đấy chứ. Tôi nhớ hồi mà tôi mới qua Mỹ rồi vậy, lúc mà đi kiếm được một cuốn kinh mừng muốn chết luôn. Quý vị nhớ hồi quý vị nó đi năm 75 phải không? Đi năm 75 hay năm 78, 79, 80 quý vị nhớ hồi đó đâu có. Quý vị ở Cali hoặc là gì đó có mấy cái chùa thì còn nói, chứ còn mấy cái thành nhỏ này tiêu, không có. Thì quý vị thấy vậy. Lòng ta tha thiết nhớ con lại nghĩ thế này, nếu ta ngày nay gặp lại được con thì của cải đây ta sẽ giao phó cho nó, bây giờ thản nhiên vui thú không còn phải lo cho ông nữa. Tức là nếu con mình mà nó cũng biết tu thành Phật như vậy điều rồi thì thôi mình có thể đi được. Vì quý vị nhớ Phật không phải là còn hoài, quý vị nhớ điểm đó. Tại vì mình thấy nó còn hoài là tại vì ông Phật ông lâu quá, bao nhiêu mười mấy đại kiếp ông ở đó, thì mình thấy ui vậy thôi lâu quá thôi coi như là còn hoài. Nhưng mà không có gì còn ngoài, bởi vì chính Đức Phật đã dạy mình là vô thường. Tam pháp bấn là vô thường, khổ không vô ngã. Đức Phật dạy là vô thường thì không có cái gì thường nữa. Nếu mà cái gì mà còn hoài được thì người Đức Phật nó xa. Kể cả ông Phật cũng vậy. Nếu Phật xong thời gian thì hoặc là trở thành Bồ Tát, giống như ngài Văn Thù Sư Lợi, giống như các ngài Địa Tạng này, Quan Âm này, quý vị thấy không? Thì các ngài là Phật ngày xưa hết. Bây giờ các ngài thành Bồ Tát để mà đi giáo hóa chúng sinh. Mai mốt các ngài trở lại thành Phật nữa, giống như quý vị thấy Văn Thù Sư Lợi cũng sẽ thành Phật nữa. Rồi sẽ thành Phật một thời gian rồi để trở lại chúng giáo hóa chúng sinh nữa. nếu ta ngày nay gặp con thì củ cải đấy ta sẽ giao phó cho nó, bây giờ thản nhiên vui thú không còn phải lo âu nữa. Bạch Đức Thế Tôn khi ấy người cùng tử làm mướn lần hồi, cùng tử tức là con, cùng tức là nghèo mạt, tức là cái lứa này nghĩa là cũng như là homeless rồi, làm mướn lần hồi bỗng chợt đi đến nhà cha, đứng ở mé cửa xa nhìn thấy, làm mướn lần hồi tức là đi qua đi tới đi lui, cái người tu đi tới đi lui trong tam giới mà không thấy, sau rồi nhờ cái phúc phần tức là nhờ mình có tu rồi thì nó về sau mới trở lại được, rồi mới đi tìm cầu cách thoát ly và tìm cách được trở lại được cái Phật pháp là như vậy. Thành ra quý vị thấy giống như ngày xưa mà bà Hà Chú Âm nó, bà hỏi cái cô nó, cô tu cũng sư cô đó, cô hỏi bà Hà Chú Âm, thưa thầy thế nào nếu làm sao mà con biết mà con gặp được ông thầy không tốt, làm sao mà biết được như vậy, bởi vì chúng con đi tu thì chỉ có biết người ta dạy thì mình chỉ vâng theo thôi. Thì bà Hà Chú Âm bà chỉ có nói câu thì cái đó là có hai lý do, thứ nhất là cô không có trí tuệ, thứ hai là cô vô phúc. Mình nghe nói thì mình thấy nó kỳ nhưng mà sự thật nó như vậy, không có trí tuệ làm sao, là tại vì mình không tu, không có học. Nếu mà mình học ví dụ như Đức Phật nói như vậy mà cái người đó người ta nói là thấy nó khác là mình phải đánh dấu hỏi liền, chứ không phải là tại vì cái người đó là thầy mình nói mà mình cứ phải ôm thêm theo ha, mình phải re-question, mình phải hỏi trở lại, nếu mình không đồng ý thì bỏ. Giống như Đức Phật nói trong Kinh Kalama, mình nhắc lại với ông quý vị nhớ không? Đừng tin những gì mà cha mẹ các vị nói cho các vị, đừng tin những gì mà truyền thống truyền cho quý vị, đừng tin những gì mà cho ông thầy quý vị nói cho quý vị, mà chỉ tin cái gì đó quý vị nhớ cái điểm đó phải không, về đọc lại Kinh Kalama đó quý vị phải phục lòng. Thành ra quý vị thấy Đức Phật đã dạy như vậy mà trong này như vậy. Rồi thứ hai nữa là cái vô phúc. Vô phúc làm sao? Vô phúc là tại mình không có làm phước nha. Mà làm phước đó tức là làm sao, tức là mình phải giúp đỡ chúng sinh thì lúc đó tất cả những người khác giúp đỡ lại mình. Tức là quý vị thấy mình bỏ phước, mình bỏ tiền trong nhà băng thì bây giờ nhà băng nó mới còn, nhà tiền nó mới còn. Bây giờ chẳng hạn như nó có dịch gì nữa thì nhà băng ít nhất nữa, nhà nước nó cũng bảo đảm cho mình 100,000 phải không? Quý vị thấy bỏ tiền trong đó thì cũng đỡ. Bỗng chợt đi đến nhà cha, đứng ở mé cửa thôi chứ không dám vào. Nhưng vào thấy sợ quá, trời ơi, mấy ông này nói tu trời muốn làm Bồ Tát. Ví dụ vậy, mình nói lấy ví dụ thôi. Thấy mình sợ chết, trời ơi, Bồ Tát vô là phải ăn chay, phải làm cái gì, không phải gì hết trơn. Nhưng mà tại mình sợ, hồi nào thì mình có, mình sợ. Giống như cái mấy người tu này, hồi nào giờ Đức Phật nói bây giờ con ráng đi ôm bình bát mấy người, thì được làm tu đạo hoàng, tu đạo hàm lên kia, ui mừng quá. Thì Đức Phật nói không, bây giờ mình thấy được cái Phật tánh đó là thành Phật liền. Trời, ông nói cái gì mà ma giả Phật này. Thấy cha ngồi trên giường sư tử, giường sư tử thì quý vị hiểu không? Giường sư tử rất là tượng trưng cho vua chúa thì cũng ngồi. Không phải giường của con sư tử, nhưng mà là cái giường, là cái ghế cao. Ngày xưa đó người ta lấy cái da sư tử, người ta trải cho nó. Cái này tức là cái văn minh ở phía bên Ấn Độ nó khác. Chứ còn văn minh mà bên Tàu ấy, thì thường người ta gọi là long bào, long sàng. Tức là người ta chạm hình con rồng, con gì trên. Cái tượng trưng cho vua. Nhưng mà bên Ấn Độ đó thì là con sư tử. Giờ quý vị thấy hôm trước mình nói đấy, ngày xưa những cái học giả mà thế kỷ thứ 18-19 người ta chạy qua bên này, người ta nghe mấy ông này nói là ôi thứ bùa thần thì sao không, bên Ấn Độ nó làm gì có sư tử, làm sao mấy ông này biết được con sư tử. Bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ đâu có sư tử đâu, tại sao mà mấy ông nói đục nói sư tử toàn mấy chỗ này nó đĩa dốc mà sao. Nhưng mà tới lúc mà National Geographic hôm trước mình kể rồi phải không, quý vị nhớ, tức là kiếm ở trên chỗ đây căng phía trên ra xuống dưới và đào xuống xương sư tử đây nhấp. Tức là ngày xưa sư tử nó ở đó, có những thứ nó bị tuyệt chủng vùng này vùng kia này. Giống như khỉ đột Việt Nam cũng có này. Ngày xưa người ta mắc cười, người ta díu cái bà bút trà đó, phải bà làm báo Sài Gòn mới, quý vị nhớ. Nhớ ngày xưa, quý vị nào già già không biết, quý vị trẻ trẻ không biết. Ngày xưa bà làm cái tờ báo Sài Gòn mới đó, bà đăng ở khỉ đột Cà Mau đó, quý vị nhớ. Và vẽ bản đồ rồi nó có khỉ đột ở Cà Mau, cái mấy ông nội kia ông cười dữ, dữ lắm. Thì cũng có lý rồi, bởi vì đâu có ai thấy con khỉ đột nào ở Cà Mau đâu. Khỉ đột tức là gorilla. Đi, nó có, nhưng mà đúng ra trong cái lịch sử ấy, thì nó có ở cái vùng đó nó có, thì là nói theo ngày xưa thôi, thì bây giờ chịu. Tức là bây giờ này, quý vị thấy là ghế giường sư tử là như vậy, giường sư tử tức là vị là một vua lớn hoặc là gì đó, giàu có lắm. Ghế báu đỡ chân những người đạo sĩ ở trong cái bảng chữ Tàu đó là Bà La Môn, chư Bà La Môn sát lợi cư sĩ giai cung kính vi nhiễu. Ở trong này bản dịch thành dịch là đạo sĩ. Cái bản của thầy Chí Tịnh dịch là Bà La Môn. Bà La Môn quý vị biết rồi, tức là đạo sĩ gì đó. Vì nó là giai cấp mới có thể cúng đó, thì gọi là Bà La Môn. Bà La Môn cũng giống như hôm trước mình nói rồi phải không? Quý vị hiểu, quý vị mà học tôn giáo tỷ giáo đó, comparative religion, thì quý vị biết cái đạo Do Thái nó có cái đó, nó gọi là cái giờ họ Lê Vi. tức là Do Thái người ta có 12 cái họ, thì cái họ Lê Vi là chuyên môn thờ cúng, thì cái người mà thuộc dòng họ Lê Vi là chuyên môn thờ cúng giống hệt như Bà La Môn như vậy, cha truyền con nối cũng giống Bà La Môn, tức là cha là Bà La Môn, phong là Bà La Môn, thì bên dòng họ Lê Vi như vậy là những người mà người ta làm Rabbi, tức là làm ông thầy cả bên đạo Do Thái là họ cũng như vậy. Đạo sĩ cùng hàng vua quan cư sĩ thầy đều cung kính vây quanh, dùng ngọc châu báu làm chuỗi trị giá 1,000,000 ức để trang sức mình. Những người thơ lại thứ dân tôi tớ phương tiện, tức là những người Bồ Tát, những gì tôi tớ cầm bạch phất đứng hầu hai bên. Bạch phất tức là cái phất trắng, tức là cái quạt nhỏ mà để phủi bụi, nó không phải giống như cái quạt mình. Quý vị biết phất trần nó, tức là thường ngày xưa nó dùng những cái lông đuôi mấy con mà dài giống như trước mình nói, cái con mà mau ngưu bên Ấn Độ thì nó gọi coi đó, gắn vùng cái que, người ta thấy một cái chổi như vậy mà cái đầu nó là túm lông dài, chứ không phải giống như bên tàu mình bây giờ mình gọi là chổi phất trần. Chổi phất trần quý vị nhớ ở Việt Nam mình làm là thường là cũng là một cái cán như vậy, mà chung quanh nó thì họ dính dầu hắc, đúng thì họ lấy mấy cái lông gà lông vịt thì họ gắn xung quanh, họ coi quay nó lên thôi, thành ra nó là mấy cái lông gà lông vịt chứ nó không phải là cái sợi lông kia. Lông kia nó dài vậy, người ta cầm ra phe phẩy giống như quý vị thấy mấy cái hình mà bát tiên gì đó, mấy ông tiên bên tàu cầm cái đó, cầm phe phẩy đuổi đuôi, thì cái đó gọi là bạch phất. Bạch phất đứng hầu hai bên, cái ý nghĩa của nó cũng hay. Bạch phất tức là cái phất trần trắng, phất trần trắng, phất trần trắng, phất trần tức là phủi bụi, chữ ý nghĩa nó vậy thôi. Phất là phủi, trần là bụi, giống như quý vị thấy chữ Phật nhỉ. Phật thì một bên là chữ nhân, một bên là chữ phất, tức là người mà phủi. Đúng ra thì chữ Phật phất nó tức là nó lấy cái âm để mà đọc cái chữ Phật vậy thôi, nhưng mà cái ý nghĩa của nó như vậy. Thành ra quét sạch 4 cái trụ, tứ trụ. Bây giờ quý vị nếu mà chưa học của trước đó, thì bây giờ quý vị lỗi nè, thì quý vị làm ơn làm phước quý vị đọc lại nghe lại, hoặc lôi lại mấy cái bài Phật học phổ thông đó mà học kể lại, chứ mình cũng có thì giờ. Tức là 4 trụ cái này là ái kiến, ái dục, ái sắc và ái vô sắc, về gọi là tứ trụ trần. Tứ trụ trần chứ mình học trước rồi, bây giờ quý vị có về coi lại nha. Đứng hầu hai bên, hai bên tức là giả trần với không trần, một bên là vô vi với một bên là tứ trụ. Không trần nó tức là tứ trụ, vô vi tức là giả trần. Thì quý vị hiểu không? Chắc không hiểu gì vậy. Quý vị học rồi thì hiểu, bây giờ không hiểu thì thôi chịu à. Về đọc lại sách cũ không? Tức là đứng hai bên, phất trần tức là mình phủi đi cái đã trụ ở trần, mình phủi đã đúng rồi vì nó là phiền não. Nhưng mà cái vô vi mình cũng phủi luôn, quý vị thấy không hay không? Tức là cái giả trần nó mình cũng phủi luôn, cái không trần mình đã phủi rồi nhưng mà cái giả trần mình cũng phủi luôn. Bây giờ quý vị thấy như vậy, giới hương định hương thì phải hương giải thoát thì cái hương là như vậy, tức là cũng không còn giữ một cái gì hết trơn, cái không cũng không được giữ nữa. Màn báu che trên hôm trước mình lấy cái ví dụ ở trên Đức Phật nói phải không? Đức Phật nói cái ví dụ đó, màn báu che trên nó tức là cái lòng từ bi. Quý vị học lại cái đó ha, nhớ đọc lại cái bài cũ đi. Hoa phan tỏa xuống trước mình cũng học rồi, tức là tứ nhiếp pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi ảnh, đồng sự. Trước mình cũng học rồi ở cái bài ví dụ trước đó. Nước hương tưới khắp đất, tức là nước định để mà tưới khắp để cho nó yên. Lý do là bây giờ nhiều khi mình không hiểu, mình cũng thấy cái quan trọng là chứ ngày xưa quý vị biết cái đường mà nuôi đường đất đó, thì lâu lâu nhất là buổi chiều đi phải có cái xe lấy nước. Quý vị có thấy cái xe lấy nước không? Chắc không thấy. Cái hồi tôi còn nhỏ tôi thấy nó là cái xe như xe xi tẹt, tức là cái xe nước nó đường phía sau nó để một cái vòi dài như vậy, nó có những cái lỗ dài, nó chạy ngang cái nó bấm nút sao không biết, là nó dịch thì nó xịt nước xuống dưới đường. Thì ngày xưa mình không biết, mình nói gọi là xe tưới đường, ui đi để cho nó tưới cho nó mát đường. Mà thật ra không phải, là tại ngày xưa nhiều cái đường nó chưa có trắng nhựa hết, quý vị, thì do đường nó còn đất thì ra phải xịt cái đó lên. Nhà quê cũng vậy đó, nhiều khi phải quét đất xong, quét rác xong rồi sau tưới nước trên đất này, để cho đất nó rẽ xuống mà bụi nó không có đi, bụi nó không có lên. Thì ra mục đích của nó tưới nước như vậy, thì cho quý vị hiểu như vậy. Nước hương tưới khắp đất, vì nếu bây giờ mình không làm cái đó nữa, mình không hiểu tại sao là nó có cái chữ đó. Nước hương tưới khắp đất tức là tưới để cho nó yên, cho nước định như vậy. Và giải các thứ hoa quý tức là diệu pháp của đại thừa 4 trí của báu lụa là thu vào phát ra vô số. Thu vào giống như trước nữa, tức là giáo hóa đại thừa. Và là nhiếp nhị thừa, thu tức là nhiếp nhị thừa, thu vào tức là nhiếp nhị thừa. Nhiếp nhị thừa tức là sao giờ thu phục cái hàng nhị thừa, cái hàng thanh văn đó, tức là một dạy cho họ, chỉ cho họ cái đường đi. Còn phát ra vô số, tức là giáo hóa đại thừa, tức là lấy cái pháp đại thừa giáo hóa ra cho họ. Những thứ như thế hết thầy đều là đẹp đẽ. Còn nếu mà quý vị không hiểu mấy cái này, quý vị cứ đọc thường thôi, thì quý vị nhớ ông già nhà giàu dữ, trời ơi đúng đây hoàn màn báu hoa phan cái tù lum vậy thôi cũng được rồi. Những thứ như thế hết thầy đều là đẹp đẽ, uy đức tôn nghiêm thật là bậc nhất. Gã cùng từ kia thấy cha có thế lực lớn, đem lòng lo sợ hối hận mình việc mình đi đến nhà này. Tức là không giống như quý vị nói, nghe nói đi chùa Đức kia đồ ngon lành, vô chùa trời đâu bây giờ bị sâu đầu vô làm cái này làm cái kia, học cái này học cái nọ hết trơn, bắt tu vứt gì đó, thôi sợ quá không cần, không muốn tu ra. Nó là như vậy, hối hận việc mình đi đến nhà này, liền thầm nghĩ rằng ông này là vua hay ngang với vua, không phải chỗ ta là muốn lấy tiền. Bởi vì sao? Bởi vì cái người cùng từ này là cái căn cứ nhỏ thấp, nó thấy vậy nó sợ, nó không hiểu được, nó hiểu là mình cũng có thể được như vậy, mình là con của ông này, mình lãnh tất cả những cái gia tài này mà mình cũng hiểu, chẳng bằng ta đi đến xóm khác nghèo khác có chỗ ta ra sức kiếm được cơm áo dễ dàng. Nếu ta ở mãi nơi đây, họ mà trông thấy tất sẽ cưỡng ép ta sai ta làm, nghĩ như vậy vội vàng đi ngay. Cái này lấy cái ví dụ, lấy cái ẩn dụ ra là cái hạng gì thừa, tức là hạng mà quý vị tu có chứng có đắc đó. Hoặc là quý vị tu mà cúng kiến không đó, thì quý vị thấy cái pháp giáo pháp đại thừa rộng thì sợ đó, là như vậy. Bởi vì sau khi mà tu theo Bồ Tát đó, là phải có lục độ vạn hành. Lục độ vạn hành tức là sao? Tức là mình làm tất cả mọi sự ra mà mình không kể, thành ra lúc đó không thích nữa. Bởi vì ví dụ tôi đi làm thì được 5 đồng tôi cũng phải để trong nhà băng, tôi được ít nhất 3 bạc, 2 bạc xài đi. Chứ bây giờ nói là bây giờ quý vị đi làm không có kể công gì hết nữa. Làm con rùa gì hết trơn không có kể, rồi làm chi phải không? Mà trong khi Bồ Tát thì phải làm như vậy. Bây giờ ông trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, xong thấy biết ngay là con, tức là ông nhìn thấy biết ngay là con, là bởi vì cái đứa này ngày xưa nó đã, ví dụ bây giờ quý vị thấy ở trong chuyện nó thì dễ rồi, nhưng mà nếu mà lấy cái ẩn dụ á thì cái người tu này, ông Phật cũng thấy đứa này là nó tu được này. Nó tu được nhưng mà tại vì cái căn cơ nó còn thấp, nó đi theo mắc cửa cúi gì đó thôi, lông bông lang bang, nhưng mà nó tu được, nó xây được, tức là mình cứu nó được, mình chỉ đường nó sẽ đi theo mình được, thì nên bắt đứa đó vào. Lòng rất vui mừng, liền tự nghĩ rằng của cải của kho tàng của ta nay đã có người giao phó, ta thường tưởng nhớ đến đứa con này, không ngờ hôm nay ta lại thấy nó đến thật là hợp với ta mong muốn. Tức là cái đứa này bây giờ nó đã hồi hiểu, hồi tiểu hướng đại, tức là nó đã biết pháp Bồ Đề Tâm. Tức là hồi nào thì nó đi cả nhầm cái kia, nó đi cầu, bây giờ nó đã biết, bắt đầu khởi tâm tu như vậy tốt rồi, phải giúp nó. Ta tuy tuổi già nhưng vẫn còn tham tiếc, có căn tham tiếc, tức là tại ngày là có căn cơ đại thừa, chứ không phải là tại vì ông Phật ông tham cái gì cũng tiếc cái gì, tới lúc đó là sẽ hết. Liền sai người đứng ở bên đuổi theo bắt lại. Người sứ giả khi ấy vội chạy đi bắt, sứ giả tức là người tớ của ông ấy, sai đi. Gã cùng từ kia thấy thế rất đỗi kinh hoàng, kêu lớn là oan, tôi không hề xúc phạm, cớ sao có ông thấy tôi lại bắt? Người sứ giả kia lại càng bắt gấp, cưỡng dắt đem về. Tức là cái người nhị thừa mà tu cái pháp nhỏ, ví dụ giống bây giờ mình nói mình chỉ tu một cái pháp môn nữa thôi, bây giờ tôi không dám nói bởi vì quý vị nhà quý vị tu, nhưng mà bây giờ mình chỉ tu, mình chỉ muốn thế thôi, ví dụ mình nói thôi bây giờ tôi muốn như vậy, đợt mai mốt tôi được cái này được cái này thế thôi, thì cái căn cơ mình nhỏ hẹp như vậy không thể nào mình hiểu được cái lớn như vậy. Thấy người ta nói làm cái này tôi sợ, tôi đem trả cái Bồ Tát giới lại tu nó, hoặc là cái gì đó, ví dụ mình nói vậy, tôi không hề xúc phạm, cớ sao ông thấy tôi lại bắt? Người sứ giả kia lại càng bắt gấp, cưỡng dắt đem về. Bấy giờ cùng tử liền tự nghĩ rằng mình không có tội mà bị bắt bớ, bắt là phải chết. Tức là sao bây giờ tôi cái này không được, tôi không thế nào làm như vậy được, không hiểu được, sự thật là không hiểu được, phải không? Bây giờ nói bây giờ thôi, bây giờ ông là Phật này, bây giờ cho ông lên ông ngồi cho này, sợ ông chết đâu có được đâu, ai dám làm bị tội chết, nghĩ vậy. Mình không có tội mình bị bắt đỡ, bắt là phải chết, lại càng sợ hãi, mê man ngất đi ngã lăn ra đất. Người cha đằng xa thấy thế bảo sứ giả rằng thôi, ta không cần người đó, đừng cưỡng bách nó đem lại đây nữa, hãy lấy nước lạnh rửa mặt cho nó để cho nó tỉnh lại, đừng nói gì với nó. Lấy nước lạnh tức là lấy một cái pháp mát mẻ thôi, giống như là tứ diệu đế thôi, tức là bây giờ thôi, bây giờ mình nói Phật tính nói gì nó chưa được đâu, nói thôi nó bỏ đó. Thôi bây giờ dạy lại cho nó tứ diệu đế thôi, khổ tập diệt đạo thôi, cho nó hiểu đi. Nó hiểu rồi lâu ngày nó thấm từ từ đấy. Thì ra qua bên đây, bây giờ mình hết giờ mình không thể tiếp được, bây giờ mình chấm dứt ở đây. Nhưng mà đại khái là quý vị thấy hiểu chỗ này, tức là bốn ngài, bốn đệ tử của Đức Phật nói cái ví dụ này để chứng minh cho Đức Phật là các ngài đã hiểu cái ý của Đức Phật nói ở trong cái ví dụ. chắc tay được đúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành